Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Bạn không cần phải học kinh sách gì mà học rồi không làm được. Bạn làm ngay bây giờ đi. Cái chuyện hữu ích, cái chuyện không phá hại người thiên hạ, xây dựng hy sinh cho người, bạn cứ nên làm. Bạn nhặt miếng xác, lượm miếng mễ chai ngoài đường, đừng cho người ta đạp trung chân, cái đó cũng là việc làm. Cái việc giàu làm của Thượng Đế là bất cứ giờ phút khác nào cũng có. Không phải đợi giờ mới có, giờ làm mới có, giờ nào cũng có, bạn luôn luôn sẵn sàng. Bạn làm nhiều đi, bạn thấy cái hạnh đó. Cái chuyện đời là giáo dục bạn lập hạnh để tu. Mà nếu bạn còn từ chối, bạn lãnh phần khôn, mà sợ bạn dạy thì suốt cả đời bạn là người dạy, không bao giờ bạn tiến được. Bạn không nằm hẳn trong mọi trạng thái, không bao giờ bạn tiến. Bạn phải chấp nhận, làm không sao, vui vẻ. Đây là bài học của tôi, tình thương của tôi. Tôi phải gặt hái từ ly từ tí, xây dựng từ chút. Thiên hạ dòng khổ tôi thấy sướng. Biết khổ và ở nằm hẳn trong khổ, đâu có còn khổ nữa bạn, hạnh phúc đó bạn. Bạn thấy bạn đang tiếp tay cho quần chúng, từ việc lọ nhỏ tới việc lớn, và để thực hiện tình thương và đạo đức. Bạn không phải là thành phần phá hoại, ý lại, ăn bám, không làm việc, thì bạn sung sướng, bạn vui vẻ. Bạn thấy phụ cứu quyền thất tổ, không phụ lòng cha mẹ bạn, xứng đáng làm con người. Đừng có trốn nặng tìm nhé. Việc gì đến là tôi phải chấp nhận tôi làm. Và là đứng đắn là một con người tu. Mình đứng đắn là một con người chịu thực hiện tình thương và đạo đức. Không phải nói dốc và thổi phồng mọi sự việc mà không làm được. Chúng ta phải đi trong căn bản từ ly từ tí. Tùy theo khả năng tiềm thức khai triển của chúng ta mới là đúng. Cho ngày nay các bạn hiểu rõ rồi. Các bạn nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ, mà hỏi ai tránh khỏi được những bài học này? Mỗi người phải học, đương nhiên phải học. Làm biến cũng như con trùng thì nó cũng phải học, nó phải qua cái định luật sanh lão bệnh tử khổ nó mới được thăng hoa. Nếu mà chúng ta còn cái tư tưởng tránh nặng tìm nhẹ, cái người đó là tự sa thải lấy họ mà thôi, không bao giờ tiền được. Có tư cũng vất đi không, không có sai. Thượng Đế không sai. Biết được Thượng Đế là phải gánh vác nặng hơn. Biết Thượng Đế phải làm việc nhiều hơn. Biết Thượng Đế phải trở về ngôi vị Thượng Đế, gánh vác cả càn khôn vũ trụ, học cái dũng vô cùng mới là tiếp tục. Còn nếu mà các bạn còn yếu hèn nữa, bê trễ nữa, thì không có trách ai bằng trách bạn trong giờ phút lúc chút. Thấy rõ chưa? Thì có khó khăn, tại chúng ta không chịu đi mà thôi. Bài học không có bài học nào khó, tại chúng ta lười biếng mà thôi. Nếu chúng ta muốn đạt được sự vui vẻ hạnh phúc, thì việc gì chúng ta cũng học cũng tiến. Mà chúng ta đã sẵn một đường lối, nhưng mà xây dựng tình thương và đạo đức. Hỏi cái nào không có đạo đức, cái nào không có tình thương. Khi mà các bạn hiểu rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ rồi, thì cái nào cũng nằm trong tình thương và đạo đức của Thượng Đế hết. Hỏi các bạn còn thất nghiệp không? Nếu các bạn cho là thất nghiệp là các bạn người lười biếng mà thôi. Các bạn rõ được định luật là không còn thất nghiệp nữa. Việc của Thượng Đế tràn giang đại hải, không ai làm hết. Cứ so đo hơn thua mà thôi. Cho việc của Thượng Đế không có giờ phút nào các bạn không có việc làm. Các bạn tự tu đó, rồi xây dựng, rồi đem cái chuyện tu của các bạn cống hiến cho mọi người, cũng là công tác quân. Các bạn không có thổi phồng một cái việc gì hết. Tôi tu vậy, đi tới vậy là bao nhiêu đủ rồi. Cho người ta xem mặt mình chút nhiêu đủ rồi. Từ trước tôi dậy, bây giờ tôi đi vậy, mới biết tới vậy thôi, đủ rồi. Đó là công tác của Thượng Đế. Làm không hết. Người này thấy các bạn được thay đổi, người kia thấy các bạn đi thì họ sẽ đến với các bạn. Đừng nói tôi chưa đủ, tôi mới tới đó thôi là đủ rồi. Đừng nói tôi chưa tới đâu, chừng nào mới biết tới đâu. Bạn đi được một bước thì bạn nói một bước là đủ rồi. Còn bên nó đợi tôi tới đâu để làm gì? Để cai trị thiên hạ, để đại đầu thiên hạ sao? Cho nên tôi hành trì, tôi thấy tới vậy, tôi nói vậy đủ rồi. Đó là sự đóng góp. Tôi phân ra tôi đóng góp cho mọi người. Đó là công tác của Thượng Đế. Chính Thượng Đế muốn như vậy, muốn sự trong lành, thật thà của mọi người, chứ không muốn sự xảo trá trong đạo pháp. Cho nên Ngài biến đổi, Ngài không thích thú những người làm vế tu và tự sinh nhân tu và tạo cái ngoại cảnh là tu, nhưng mà không tu cũng bao giờ Ngài chứng. Cho nên có cuộc đổi đời khắp thế giới. Người tu bây giờ là xây dựng nội tâm, bàn thờ trong nội tâm, Thượng Đế trong nội tâm, cơ cấu phát triển vô cùng trong nội tâm, siêu diệu tốt đẹp trong nội tâm của mọi người. Tự thức tự tiên, chứ không phải rằng tu bên ngoài nữa, dàn cảnh bên ngoài nữa. Dàn cảnh ở bên ngoài không bao giờ tiến nữa, trì trệ hứa hẹn không đi đến đâu. Con nguyện theo Phật, quỳ trước Phật, thắp nhang trước Phật, nhưng mà về nhà thì dàn mấy lượng cất kỹ, không chịu làm điều Phật muốn làm. Phật là con số không, từ bi hỷ xả, cứu nhân độ thế, thương yêu vô cùng. Nhưng mà nhân gian nói không, không làm, rồi đâm ra thủ lợi, rồi biến cái cảnh tu thành ra thương mại qua, gây khổ, gây cấn lẫn nhau, trách móc lẫn nhau, không nằm trong nguyên lý thứ tha thương yêu xây dựng, mà nằm trong sự hận thù lẫn nhau, tạo ra sự mê trễ cho tâm linh. Rồi kẹt, không biết cái định luật sanh lão bệnh tử nó tới tấp với chúng ta, và sửa cho kịp giờ để tiến qua. Không biết cái đó, tôi tự mình quỷ hoại mình mà thôi. Dùng lý thuyết xuôi, nói này nói kia nói nọ, không chịu sửa tâm. Lợi dụng hai chữ đạo pháp mà thôi, thực hành không có. Không chịu để mình xả thân cầu đạo, mà cống hiến cho mọi người. Xả phú cầu bằng cũng không chịu nữa. Cái lòng tham sân dẫn hơn phong phú, mà đều trao đổi văn chương rồi cũng đè bẹp người khác. Cái đó cái tội còn nặng hơn nữa, đổi chiều hướng xảo trá, không biết Phật pháp là chân chánh thế nào, cho nên bị kẹt. Cho nên chúng ta đây thấy hàng tuần chúng ta có cơ hội gặp để tìm hiểu. Chúng ta phải tìm hiểu thực chất, bởi vì nguyên lý của Thượng Đế công khai và cho mọi người tiến qua. Nguyên lý của Phật cũng công khai, tha thứ thương yêu xây dựng, phàm cũng như trơn đều được giữ thính và xây dựng trong chu trình tiến qua. Không có kỳ thị, không có chia rẽ, nhưng mà thực hiện tình thương và đạo đức. Đó là con đường chân chánh Phật pháp vô cùng. Mà nếu những người nào tiếp tục giữ Phật pháp, thờ Thượng Đế, thờ Chúa, nhưng mà tâm không chịu sáng suốt hướng thượng xây dựng như ý Chúa, là tạo con đường tâm tối cho mọi người, thì cái tội đó ai mang? Chắc các bạn cũng tự hiểu rằng tôi phải mang. Câu cuối cùng đó là tại ai, các bạn hiểu rồi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải cố gắng xây dựng, sửa chữa, ăn năn. Các bạn có tội, chấp nhận cái tội của các bạn đi, thì bề trên xóa bỏ, không có khó khăn đâu. Các bạn đừng lo. Nói rằng tôi nói tội thiên hạ biết, thằng thiên hạ chê cười tôi. Tôi là một vị lãnh đạo tinh thần, mà tại sao tôi làm bậy, tôi khai ra rồi họ cười tôi? Không, họ còn khen. Ông đã tu như vậy mà ông biết ăn năn, ông biết sửa chữa sự tội lỗi của ông, sự lạm dụng của ông, và ông nhìn nhận và ông tự sửa, thì mọi người hoan nghênh sự tiến hóa của ông. Vì ông đã hướng về thực chất và để xây dựng chân tâm, cống hiến cho mọi nơi mọi giờ, thì cái đó mới có giá trị. Còn ông dùng lý do này, lấy lý do kia, lấy lý do nọ để che chở sự sai lầm của chính ông, là chính ông buộc tội cho ông mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ, những vị nào có sự sai lầm đó phải sớm thức giác mới mong được cứu rỗi. Còn nếu không thì tạo sự bế trễ cho chính mình, rồi sống trong cô đơn đau khổ ở tương lai. Chúng ta thấy càng ngày càng phải nghiên cứu hơn, càng phải đi sâu hơn,
càng phải tìm thực chất hơn. Cho nên chúng ta không sợ chỉ trích chúng ta, mà chỉ sợ thiên hạ đưa chúng ta lên đỉnh cao rồi liền cái đọt đó thôi. Chúng ta cần sự chỉ trích, cần sự dạy dỗ, cần sự xây dựng, cần sự vầy xéo để trưởng thành phần hồn của chúng ta vững vàng trên mức tiên. Vì chúng ta thấy rằng vạn sự khởi đầu bởi nhất không, chúng ta phải trở về với hư không đại định mới là chân Phật. Hôm nay chúng tôi được cơ hội đàm đạo với các bạn, rồi đây chúng ta mới tìm thêm những cái gì sai lầm của chính mình, rồi đem ra công khai nghiên cứu thêm và xây dựng thêm. Hàng tuần chúng ta sẽ được cởi mở và thăng hoa tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Làm sao để nhận diện được luồng điện của vô vi trên những tần số và đài phát thanh địa phương nếu họ mạo nhận để dìu dắt mình đi vào con đường của họ? Kính mong thầy dạy cho.
Cũng là tốt. Ông radio là muốn phổ biến cho mọi người đồng tiếng, đồng hiểu, đồng xây dựng. Mà chúng ta cũng không chưa đồng tiếng, chưa đồng xây dựng, chưa đồng hiểu, chúng ta vội phê bình thì nên nghịch lại tâm thức của chúng ta. Chúng ta hòa tan với họ không có gì rắc rối. Cho nên tuổi trẻ từ Việt Nam ra đây, bây giờ mà làm nó nghe đã nói tiếng mấy đến biết nói tiếng Mỹ là bật lên. Bây giờ nó nói tiếng Mỹ như là Mỹ có gì đâu mà bật, nó vui, tâm thức rõ ràng. Nếu con có cái pháp tu mà cái nghịch cảnh giúp con tu được, con mới thật sự nắm cái pháp để tận độ quần sanh ở tương lai. Con cứ cương quyết làm đi, rồi một ngày nào tâm tư phát sáng, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, dũng mãnh hòa tan với các gió, tận độ cũng như mặt trời tận độ quần sanh, thì tâm lành sẽ khôi phục.
Khi con phát nguyện tu hành, nhưng vì cảnh đời, danh lợi tình và hoàn cảnh khảo đảo khiến cho con không vượt qua những bài học do bên trên thử thách. Như vậy thì hành giả có phải bị đọa vào hạ tầng công tác và điểm quan trong kiếp tới không?
Người xét không tới, đổ thừa về trên. Nhưng bây giờ chúng ta đã nắm cái pháp từ hạ thừa tiến lên trung thừa, thượng thừa, hòa đồng với thượng giới, thì chúng ta không có đổ thừa về trên, không có đổ thừa về dưới được.
Vậy là do
sự sáng suốt của chính mình trụ chưa. Nếu chúng ta trụ và dứt khoát thì mỗi mỗi chúng ta đều tiến qua tức quân bình tốt đẹp. Miệng nói tu mà tâm không dứt khoát mới đọa lạc trong tình tiền tham dục. Nếu chúng ta dứt khoát là không có bị đọa lạc vào tình tham dục. Cái nào nó cũng có lý do đó, tình nó có lý do của nó, tiền nó có lý do của nó, tham nó có lý do của nó, dục nó có lý do của nó. Chúng ta thấu triệt được nguyên lý trong bốn sự việc này thì thức hòa đồng nó mở, chúng ta mới thật sự dứt khoát tiến lên. Không có trì trệ mà để đợi đến ngày hạ tầng công tác đau khổ.
phóng sanh và giúp nghèo, bệnh, tật, đuôi tiếng chân, việc nào nên làm trước?
Gặp việc cứ làm đi chứ. Phóng sanh là giết thú là ác, nhưng mình phóng sanh là từ, là xây dựng tâm từ.
Yeah.
Nên làm.
Yeah.
Gặp việc là phải làm.
Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí rất là báo pháp, nhưng mà con phải tu làm sao để hưởng hưởng cha mẹ con?
À, con chỉ có thanh tịnh, tu tâm mới ảnh hưởng được cha mẹ. Chứ con về con dùng lý thuyết mà độ cha mẹ không bao giờ nhét vô trong lỗ tai của cha mẹ được. Vì cha mẹ sinh con ra mà.
Yeah.
Con phải thanh tịnh, con càng thanh tịnh cha mẹ càng quý thương con. Yeah. Càng nhịn nhục càng khiêm nhường. Thay đổi cuộc sống của chính con, cha mẹ càng quý con. Lúc đó con mới có dịp thở thể trong tâm thức của cha mẹ.
Trước đây khi mới thiền thì rất tiếng. Từ khi nguyện trả nghiệp thì thiền không tiếng nữa.
Nguyện trả nghiệp thì thiền không tiếng nữa. Trả nghiệp và nghiệp nó tới nó đòi thì phải bận rộn về nghiệp chứ. Thì mình tiến về nghiệp để giải. Vì mình nguyện trả nghiệp thì mình phải giải nghiệp. Tu đứng đắn hơn thì lần lượt nó sẽ giải tiếp.
Một người đang thiền nhưng số vắng thì vẫn tu, vẫn thiền thì có kéo dài được số thọ hay không? Và đang tu nếu chết thì linh hồn vẫn tu tiếp hay phải luân hồi để trả nghiệp từ trong những kiếp trước?
Cái luật nhân quả là vô cùng. Ăn thua khi sống mà chúng ta chịu tu, chịu sửa là nhân lành, tương lai chết quả sẽ tốt, có cơ hội tiến hóa và tiếp tục tu hơn. Ngược lại thì phải chịu cái luật nhân quả, mình có ác có hại ai thì rốt cuộc mình phải chịu đầy đủ, nhịn nhục tối đa mới thăng hoa được, tiến hóa lên tu tiếp.
Gia đình của con đã theo pháp lý vô vi từ 15 năm nay, trong số anh chị em của con ai cũng hành thiền nhiều năm, có tiến bộ nhiều, nhưng một có điều anh em con càng ngày càng cãi vã và xung đột một cách mãnh liệt. Xin ông Tám minh giải tại sao càng thiền mà lại càng xuống dốc trên phương diện mấy ấy, có cái gì sai xin ông Tám chỉ dạy, xin cảm tạ ông Tám.
Cái đó đổ thừa cái thiền là sai, phải thiền đúng. Thì tất cả mọi người đã chứng minh thiền đúng, ngày đêm lo thiền, lo tu, thì không có sự cãi vã lẫn nhau. Biết có trời Phật chứng minh ra hành động của chính chúng ta thì chúng ta không có dám làm sai. Mà ngày hôm nay các bạn đầy đủ hết, có thiền, có phân giải, có người đi trước, có người truyền pháp phân giải từ ly từ tí. Lấy đó làm phương châm để tiến tới, làm sao có sự cãi vã trong gia đình. Sửa mình chỉ tạo hòa khí cho gia ca thì có, còn không chịu sửa mình mà muốn sửa người khác thì chắc chắn là phải động rồi.
Thầy, thì lấy đạo tạo đời là thế nào?
Lấy đạo tạo đời là bây giờ tôi thấy các bạn tu này, bây giờ tôi kêu các bạn nghe là buôn bán bỏ đi tiền bạc đem gì cho tôi hả? Tôi đi lấy vợ bé nè, tôi đi ăn nhậu nè, tôi nhảy đầm nè, thì ma quỷ nó nhập tôi. Tôi gạt tiền của bạn tôi đi chơi rồi ma quỷ nhập tôi. Cái gì đó rất dễ thế mà. Hồi tôi này tôi đóng góp và tôi tu và tôi cống hiến những cái gì tôi biết cho các bạn, các bạn tôi đâu có bị cái đó. Từ mấy chục năm nay tôi chỉ đóng góp thôi. Còn nếu một lần dự án của tôi như thế này mà tôi ăn được 10.000 đô la, 5.000 đô la, 2.000 đô la là tôi bị rồi. Tiền nó sẽ dẫn tôi đi, dẫn tôi đi chơi bài, dẫn tôi đi ăn nhậu, dẫn tôi hút chất phép là tôi tự bị ma nhập á. Anh thấy không? Cho nên không nên lấy đạo tạo đời. Tu thì chỉ cho họ tự tu, đừng có bắt buộc họ phải đến và lệ thuộc hoài với mình, không được. Và ý chí mọi người đều có căn, và họ thức được rồi họ tự tu mới là chân pháp, mới tiến tới con đường đàng hoàng, không cần phải gặp họ nhiều. Họ có ý chí ở nhà họ tu được, thiếu gì người đâu có gặp tôi, nhưng mà họ vẫn tu được. Họ cương quyết họ tu được, họ thấy có đường lối rõ rệt, chính họ phải làm họ mới có, chứ đâu phải nhờ tôi. Cho nên tôi gặp các bạn đây là cũng như các bạn hỏi về kỹ thuật, thắc mắc này kia kia nọ, tôi làm một cách gì tôi chỉ trình bày ra mà thôi, tôi có làm cái gì hết được đâu. Cho nên các bạn về cái tự tu tự tiến, cái cương quyết tự tu tự tiến, cái sử dụng cái điện năng trong cơ thể của mình và cung ứng cho sự sáng suốt, hòa cảm ở bên trong. À, do cái công năng công phu của mỗi cá nhân, cho nên công phu công quả công trị nằm ở trong đó. Trong thực hành thì các bạn mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quay trong nội tâm.
Tình duyên khi ông trời ghép thì không có cách gỡ. Nếu biết tu và xa người yêu để tu thì có tạo nghiệp vì đối phương buồn không?
Tình duyên là một tập quán, xa nhau thì nó buồn một chốc thôi, rồi nó tìm tàn con đường mới rồi cũng về, chứ không có gì đâu. Kích động, phản động rồi cũng xong, không có gì quan trọng hết. Ở đời thế gian là vậy, ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đấy. Nhiều người mới kết hôn mấy tháng rồi xa nhau, nói tôi buồn, tôi nhớ vợ, nhớ con, mà thét nó ở quen là không có cần nhớ gì hết. Nhớ cái con nó là quan trọng, đói bụng nó nhớ hơn nhớ vợ. Cho nên cái đó không có phải là cái chuyện quan trọng. Than thở trên giấy mực thôi, chứ không có sự thật. Sự thật không phải vậy. Cái duyên nào thì nó trả cái nghiệp đó, trả xong cái nghiệp thì nó phải đi chỗ khác. Chứ không có phải là luôn luôn mãi mãi và giữ mãi mãi như vậy đâu.
Thưa Thầy, người tu là cài cửa cho chính mình và phục vụ cho mọi người, hay là muốn mọi người phục vụ cho mình và muốn cài cửa người khác?
Không có một người nào mà muốn người khác phục vụ cho mình được hết. Chỉ mình thấy rõ cái giá trị của thể xác và tâm linh của mình giữ cái nguyên luật đó thực hành, thì mình cố gắng tu thiền cho đến thành công, mình cống hiến cho mọi người. Mình phải học cái tinh thần phục vụ của Thượng Đế. Phục vụ của Thượng Đế, Thượng Đế đã phục vụ chúng ta từ hơi thở, món ăn, áo mặc đều duyên của trời hết. Mà chúng ta đi phục vụ người khác, chúng ta suy tính, so đo, bực bội, cái đó là không đúng luật của Thượng Đế. Đúng luật của Thượng Đế là an vui được phục vụ người, là cái tinh thần đó là cái tinh thần tu thiền. Lúc nào làm việc cũng an vui phục vụ người thì đó là tinh thần tu thiền. Mình giúp người mà mình không có phiền hà ai hết, đó là cũng như tình trời mà rồi liên hệ tới tình người càng ngày càng rõ rệt hơn.
Thưa Thầy, con thiền khá lâu nhưng chưa xuất hồn được, nhưng con thấy cuộc sống hàng ngày có trật tự và vui mình hơn. Con thấy hòa ái với mọi người nhiều hơn, như vậy tâm thức của con có phát triển hay không?
Đó là phát triển, càng ngày càng phát triển. Rồi cái thân xác nó thấy nó thiền có lý do đúng là nó biết thương cái thể xác nó, rồi cái thể xác nó mới hòa với phần hồn phát triển lên bên trên, thì cái hồn nó mới có thể xuất được. Còn cái xác mà cứ bám vào cái hồn hoài thì cái hồn đi không được. Cái xác mà minh đạo rồi thì tự nhiên nó không có làm cho cái hồn bận rộn nữa, thì cái hồn ra vô dễ dãi chứ không có khó khăn. Cho nên đó là cái mức tiến rõ ràng. Mình càng ngày càng hòa ái, biết thương bạn đạo, biết thương mọi người, bằng lòng phục vụ mọi người, đó là mình đã tiến tới một mức rồi. Cố gắng làm nữa đi, không mất cơ hội đâu.
Tại sao không nói ba hồn ba vía mà lại ba hồn bảy vía mà ba hồn chín vía?
Cái đó là họ nói về cái giảng về thấp, ba hồn bảy vía, nhắc cái này nhắc kia nhắc nọ, chứ còn cải tiến về phần hồn chỉ hồn vía đi lên thôi. Cái đó là ngắn gọn nhất, chúng ta đang đi tắt rồi, dễ đốn ngộ hơn. Chết rồi quản rồi không biết kêu ai, ba hồn bảy vía, con ơi con về đây, má đang chờ con, kêu thét nó tỉnh là nó hết cơn bệnh hoành hành nó tỉnh, chứ không phải mẹ kêu nó tỉnh đâu. Cho nên coi chừng đừng có lầm, con người hồn vía là chánh, chúng ta nắm cái chủ chốt đó thăng hoa thôi, không có nghĩ cái chuyện lải nhải ở bên ngoài và không đi đến đâu. Nói cho nhiều rốt cuộc rồi không nhớ và không làm được cái gì hết. Cái hồn vía hai cái mình lo chưa xong mà lo tới bảy vía, làm sao lo cho xong.
Một số người bị tòa án xử oan sau một thời gian ở tù rất lâu rồi xử lại thì tìm ra sự thật là vô tội. Vậy bề trên có chứng những vụ án đó không?
Bề trên luôn luôn dìu dắt những người bị oan ức, nhưng mà những người bị xử oan ức đó, trong thời gian ở tù nhưng mà ra họ vẫn khỏe mạnh. Nhiều khi ở trong tù họ cũng có được những cái pháp tu, mà họ học được cái chuyện nhẫn rất rõ ràng, về gia đình rất vui, rất tốt. Thượng Đế không có bỏ những đứa con mà tốt, vì những đứa con biết trời Phật, khi nó ở trong, nó bị xử oan, nó chỉ than trời, nó nghĩ ông trời nhiều hơn. Chỉ có trời biết tôi chứ tôi Ông Tòa Án ông nói vậy chỉ có trời biết, tôi thì nó gần trời nhiều hơn. Và nhiều khi nó ngộ được pháp ngay trong nhà tù, trở về nhà sẽ đem lại sự bằng an cho gia can, không không có thua thiệt đâu. Ở tù là học cái nhịn nhục chứ không có gì đâu.
Sinh ra để làm gì?
Sinh ra để học hỏi và nhịn nhục thăng hoa. Bởi vì chúng ta học hỏi chuyện đó mà chúng ta làm thành, chúng ta nhịn nhục, chúng ta mới có kết quả tốt. Tiến hóa, để càng tiến hóa, quá quá sanh sanh là vô cùng, không ngừng nghỉ, thì mới kết hợp thành một khối duyên lành cho mặt đất.
Làm sao để được an lạc?
Phải thoát khỏi những cái trần tục tranh chấp của người mới an lạc. Ví dụ giữa hai vợ chồng, mỗi ngày mới sớm mơ thì gây lộn, chiều gây lộn, mà hai người hết gây lộn, hòa ái tương thân đâu có cái gì, thì mới thấy an lạc.
Vui say hớn hở trong lòng, trời ban ánh sáng cả không đất trời.
Thực hành, thực hành phát triển nơi nơi, chung vui ca hát chung thời cảm giao.
Vui ca hát chung thời cảm giao.
Tiến hành kẻ trước người sau.
Của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Tiến hành trước người sau.
Yeah.